Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở đầu tiên trong Đảng bộ tỉnh. Toàn dân tập trung thu gom xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Cũng trong chương trình, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với luật sư Triệu Hạnh Hiền, đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang về vấn đề xử lý cá nhân cố tình giấu dịch hay không có hình thức khai báo.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng bộ xã Cảnh Thủy đã tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 3, Đảng bộ xã Cảnh Thủy tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở trong Đảng bộ huyện Yên Dũng và là đại hội Đảng bộ cơ sở đầu tiên trong Đảng bộ tỉnh được tổ chức. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo ban tổ chức, văn phòng tỉnh ủy, các phòng ban cơ quan xây dựng Đảng của tỉnh ủy cùng 160 đại biểu đảng viên tiêu biểu trong Đảng bộ xã. Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, sau 5 năm, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của xã Cảnh Thủy đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 16%, thu nhập bình quân đầu người hết năm 2019 đạt 55,7 triệu đồng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm tăng cường. Các tiêu chí nông thôn mới được nâng cao về chất. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết với 15 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời tiến hành bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện quy trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bí thư Đảng ủy. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cảnh Thủy đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh đại hội đại biểu Đảng bộ xã là đại hội điểm của Đảng bộ huyện Yên Dũng. Do vậy, sau đại hội, Ban Thường vụ huyện ủy sớm tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong huyện, tiến tới tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, đề nghị các đồng chí quán triệt sâu sắc tinh thần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương kỷ luật. Việc xây dựng báo cáo của các xã phải tiếp tục được rà soát lại, phải đảm bảo khách quan, ngắn gọn, toàn diện, tập trung vào kết quả thực hiện nghị quyết đại hội của cấp mình trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phải chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, giải pháp trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tiễn, khả thi để thực hiện.
Ngay sau đại hội đại biểu Đảng bộ điểm cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan liên quan kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm để từ đó tiếp tục tham mưu và hướng dẫn chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là đối với các xã thị trấn mới sắp xếp đơn vị hành chính.
Cùng ngày, Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Giang đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh lựa chọn chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở. Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Giang đã tiến hành các bước tổ chức đại hội theo đúng hướng dẫn, từ việc chuẩn bị văn kiện đến công tác bầu cử tại đại hội, đảm bảo nội dung đáp ứng yêu cầu. Trong văn kiện và thảo luận tại đại hội, ngoài việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty Điện lực đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những hạn chế tồn tại, đánh giá rõ nguyên nhân, trong đó chú trọng đến nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ luôn quán triệt và thực hiện tốt quan điểm. Lấy việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh là trọng tâm, xây dựng Đảng bộ vững mạnh là then chốt. Đảng bộ lãnh đạo, cán bộ đảng viên, công nhân viên phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt các chỉ tiêu, độ tin cậy cung cấp điện, không để xảy ra tai nạn lao động. Sản lượng điện thương phẩm đến năm 2019 tăng gần 225% so với năm 2015, đạt hơn 3,5 tỷ kWh. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức, kết nạp gần 50 đảng viên mới. Toàn Đảng bộ có 15 chi bộ và gần 300 đảng viên. Trong phương hướng mục tiêu của báo cáo chính trị và thảo luận tại đại hội, cũng dự báo được tình hình khó khăn thách thức, thảo luận và đề ra phương hướng mục tiêu giải pháp cho nhiệm kỳ tới với quyết tâm cao hơn. Bên cạnh đó, công tác bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Giang diễn ra đúng quy trình, đảm bảo khách quan, dân chủ, bầu 10 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới. Tại đại hội này đã lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy.
Cũng trong ngày 12 tháng 3, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh chủ trì đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019 tại Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, các sở ngành liên quan và các huyện thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giai đoạn 2015-2019, toàn thị triển khai hơn 400 dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư gần 3,6 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra có 30 dự án do doanh nghiệp đầu tư với tổng mức đầu tư gần 5,8 nghìn tỷ đồng. Tổng số lô đất ở theo quy hoạch gần 46 nghìn lô, trong đó hơn 21 nghìn lô đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, cung cấp ra thị trường hơn 17 nghìn lô. Kết quả thu ngân sách từ các dự án hạ tầng tạo quỹ đất ở đến nay gần 12 nghìn tỷ đồng. Đoàn giám sát đã trao đổi chỉ ra những tồn tại trong việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở, như công tác quy hoạch, đầu tư thiếu đồng bộ, lúng túng trong thực hiện, giải quyết vướng mắc có những dự án đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công quy mô quá nhỏ, chỉ 1 đến 2 hectare. Các huyện chưa coi trọng công tác quy hoạch, hầu hết chưa xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở để có căn cứ thực hiện phù hợp. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện các dự án còn hạn chế, dẫn đến phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chấp thuận đầu tư. Các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư đều chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho ngành chức năng rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn bản nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đối với công tác này, tiếp tục thực hiện nghiêm túc mạnh mẽ các quy định của pháp luật và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch. Cùng đó cương quyết khắc phục tình trạng chia nhỏ các dự án, nghiêm túc xem xét việc đầu tư cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến dự án. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt giải quyết các vướng mắc hiện nay, có hướng dẫn các địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở.
Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn tổ chức đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT và khu đô thị trên địa bàn huyện Lạng Giang. Hiện nay, huyện Lạng Giang có 3 dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT, đó là dự án xây dựng đường trục thị trấn Vôi, tổng chiều dài tuyến 3,88 km với tổng mức đầu tư trên 314 tỷ đồng. Đến nay đã thi công đạt 65% khối lượng. Dự án xây dựng đường trục cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng, tổng chiều dài tuyến 4,07 km với tổng mức đầu tư 135,8 tỷ đồng, thi công đạt 95% khối lượng. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh 292 từ điểm giao với quốc lộ 1 đến cầu Bố Hạ, chiều dài tuyến khoảng 8,3 km với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng. Ngoài ra còn có một dự án khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi đã hoàn thành và quyết toán giai đoạn 1 với 10,25 ha, tổng giá trị quyết toán hơn 86 tỷ đồng. Hiện tại nhà đầu tư đang triển khai giai đoạn 2 với quy mô 31 ha. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn nhấn mạnh các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao, trình tự thủ tục thực hiện phức tạp nên Ủy ban Nhân dân huyện cần có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao với từng dự án. Đối với dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh 292, sớm hoàn thành các thủ tục tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư và khởi công trước ngày 30 tháng 9. Đối với dự án đường trục thị trấn Vôi, nhà đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là cầu vượt đường sắt, đường bộ. Đối với dự án khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi, cần khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khi có mặt bằng. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng đối với khu dân cư giai đoạn 1.
Chuyển sang những thông tin về tình hình dịch COVID-19. Dịch COVID-19 vẫn đang lây lan với tốc độ nhanh tại châu Âu, với số ca nhiễm mới tăng tại nhiều nước, đặc biệt tại Ý. Trong khi đó, tại châu Mỹ, 23 bang tại Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tổng thống nước này đang cân nhắc tình trạng khẩn cấp quốc gia. Hơn 22.000 ca nhiễm, 930 ca tử vong tại châu Âu. Trên khắp châu Âu, tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 đã vượt 22.000 và 930. Tại châu Âu, Ý vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19. Đến sáng ngày 12 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 39 ca mắc COVID-19, trong đó có 16 tính từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2 đã được chữa khỏi và xuất viện. Hiện 23 ca bệnh còn lại đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện. Đến nay, phần lớn bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 có sức khỏe tiến triển tốt, chưa bệnh nhân nào phải thở máy hay phải thở hỗ trợ các biện pháp thở xâm lấn. Tại tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 thì dịch COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A có mức độ nghiêm trọng nhất. Với các bệnh thuộc nhóm A, khai báo y tế và cách ly người bệnh là một trong những biện pháp hành chính đầu tiên khi có dịch để đảm bảo an toàn, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Vậy nếu cố tình giấu dịch hay không có hình thức khai báo sẽ bị xử lý như thế nào? Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với luật sư Triệu Hạnh Hiền, đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Điều 8 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 thì có quy định nghiêm cấm các hành vi như thế nào thưa luật sư?
Một là không được cố ý làm lây lan các cái tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Hai là người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các cái công việc dễ lây nhiễm, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo cái quy định ghi rõ trong luật. Ba là che giấu, không khai báo hoặc là khai báo không kịp thời các cái trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. Và thứ tư là cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm. Năm là phân biệt đối xử, đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm. Và sáu là không triển khai các cái biện pháp kịp thời để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo các cái quy định. Và bảy là không chấp hành các cái biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, chính quyền.
Nếu như hành vi làm lây lan dịch bệnh cho người khác ở mức độ phải chịu trách nhiệm hình sự, thì người thực hiện hành vi đó sẽ bị phạt như thế nào?
Khi bị xử lý về tội này thì người ta có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc là phạt tù đến 5 năm tù. Nếu như vi phạm đến khoản 3 thì mức độ phạt tù là tối đa là 12 năm tù. Ngoài phạt chính như đã nêu thì cái người vi phạm còn có thể bị xử lý cái hình phạt bổ sung, tức là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm cái công việc nhất định trong thời gian 5 năm.
Thưa luật sư, là ngoài các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ khi phải khám chữa bệnh, người bị nghi nhiễm virus COVID-19 còn có nghĩa vụ gì ạ?
Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 thì có quy định rất rõ là người nhiễm hoặc nghi nhiễm cái bệnh truyền nhiễm đó phải có cái nghĩa vụ tuân thủ cái việc cách ly y tế. Cụ thể là người mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ bị mắc bệnh dịch hoặc là mang mầm bệnh dịch hoặc người tiếp xúc với cái tác nhân gây bệnh dịch thì đều phải được cách ly với nhiều hình thức như là cách ly tại nhà, cách ly tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc là cách ly tại cái cơ sở lưu trú.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất là phức tạp, vậy thì một số người đã cố tình trốn tránh cách ly hay là để người khác đi cách ly thêm mình thì vụ việc này thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Theo quy định của pháp luật thì họ sẽ bị xử lý hành chính và tùy từ trường hợp sẽ bị xử lý hình sự. Xử lý hành chính thì họ có thể bị phạt theo cái quy định tại cái điều 10 khoản 2 của cái nghị định 176 về lĩnh vực y tế, phạt tiền đến 10 triệu đồng và áp dụng các biện pháp cưỡng chế cách ly theo quy định. Còn nếu họ trốn tránh cách ly mà đã làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm ra xã hội thì họ sẽ bị xử lý hình sự theo cái điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015 về cái tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người khác với cái hình phạt rất nghiêm khắc đến 12 năm tù.
Vâng, xin cảm ơn luật sư đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi thế giới và trong nước. Tại tỉnh Bắc Giang, trong bối cảnh này vẫn đang có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa nhằm chung tay với cộng đồng trong việc phòng chống dịch bệnh. Trong ngày 12 tháng 3, hơn 1.000 chiếc khẩu trang vải đã được phát miễn phí cho người dân đến khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Toàn bộ số khẩu trang này do công ty Plomai Eco Bắc Giang ủng hộ và phối hợp với khoa công tác xã hội của bệnh viện triển khai thực hiện điểm phát miễn phí. Hiện nay, khi dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh, thì việc đeo khẩu trang vẫn được khuyến cáo nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Những hoạt động ý nghĩa này sẽ giúp người dân nâng cao hơn nhận thức và trách nhiệm trong việc chủ động cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh. Được biết, trong thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được hỗ trợ hàng chục nghìn chiếc khẩu trang cho đội ngũ y bác sĩ và người bệnh, trong đó hơn 10.000 khẩu trang phát miễn phí đến bệnh nhân, người dân đến khám bệnh. Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng sẽ được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Ánh Nguyệt, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.